Nếu mà chúng ta muốn tăng trưởng trí tuệ, chuyển hóa vô minh, thì một trong những cái cách đó là chúng ta thường xuyên học pháp. Tại vì mỗi khi chúng ta nghe thì chúng ta sẽ mở mang được hiểu biết. Có thể chúng ta chưa thực hiện được, nhưng mà ít nhất chúng ta biết cái đó là gì. Phong là ví dụ, giờ quý vị chưa ăn chay trường được, nhưng mà quý vị biết ăn chay trường tốt, biết nó tốt đó, nhưng chưa làm được. Nhưng mà ít nhất mình biết cái đó, có phải không? Rồi bây giờ mình tập. Tôi ăn trường chưa được thôi, tôi ăn bò. Trường không được thì bò, bò ngàn tháng ngày. Bò đâu được, chừng 5 cái bò lên thêm ngày nữa, 2 ngày. Cho nên ăn trường không được thì ăn bò là vậy đó. Bò từ từ. Không? Nhưng mà mình nghe pháp rồi á, nó mở mang mà nó làm cho cái tâm tư mình nhiều lắm. Phong Hòa mới nhận một cái message của một cô đạo chúa. Cô mới gửi cho Hòa một cái đoạn ngắn là: thầy ơi, tuy con là đạo chúa, nhưng mà gần đây những bài pháp của thầy đã giúp cho con cởi mở trong cuộc sống con rất nhiều. Và một cô đạo chúa khác, cô gửi rằng: thầy ơi, con gốc chúa mà bây giờ con muốn nghe pháp quá, con có tội không? Phong Hòa chưa trả lời cái mail đó, nhưng mà xin thưa, không có tội. Vị đó vẫn giữ cái gốc đạo của mình, nhưng mà mình học pháp. Đạo Phật không ép ai phải theo mình hết. Nhưng mà pháp này là gì? Đây là một cái phương pháp để chuyển hóa. Cũng giống như quý vị trồng hoa, quý vị đi tìm nước, tìm nắng, tìm chất bổ dưỡng để cho cây hoa của mình nó tươi tốt. Chúng ta cũng thế. Chúng ta nghe pháp là để chúng ta đi tìm những chất bổ dưỡng cho tâm linh, chớ không phải chỉ thuần túy chúng ta theo đạo. Bởi vì mỗi chúng ta đã có đạo hết rồi. Dù mình không là đạo Phật, không là đạo Chúa, không là đạo Tin Lành, không là đạo gì, nhưng mà ít nhất mình cũng có đạo làm người căn bản nhất. Vậy thì chúng ta đâu có phải là người vô đạo, cho nên chúng ta chẳng cần phải theo đạo. Vì chúng ta đã có đạo, giờ phải làm sao học pháp để phát triển cái đạo đó, làm cho cái đạo đó mỗi ngày mỗi rộng mỗi lớn ra. Cho nên á, đời sống con người mình có hai phần: vật chất với tinh thần. Về mặt vật chất thì chúng ta phải làm sao nó ổn định là tốt, biết đủ là tốt. Và thưa đại chúng, biết đủ là một cái pháp cần thiết. Thì người không biết đủ thì lúc nào cũng muốn thêm. Cho nên trong Bát Đại Nhân Giác, một điều mà các Bồ Tát phải giác ngộ: càng lắm ham muốn thì lại càng khổ đau. Rằng bao nhiêu cực nhọc trong cõi sinh tử đều do ham muốn mà ra. Các bậc Bồ Tát biết thế, cho nên tu cái pháp ít muốn biết đủ. Hồi mình mới qua không có tiền, không có nhà ở, ở nhà chính phủ, cái mình ước nha: trời ơi, giờ mà tôi biết chút tiếng Anh tôi đi làm cái thôi mãn nguyện rồi. Biết tiếng Anh có cái việc, xong cái mướn áp bạc ở thời gian, cái có tiền ở trời, giờ tôi đâu có cần gì, tôi cần có cái nhà cũ cũ được rồi. Rồi có cái nhà, rồi có cái nhà xong rồi khá khá chút, cái mình thấy hàng xóm nhà đẹp hơn, nên tôi đâu có cần gì, tôi chỉ cần có nhà cỡ đó là được rồi. Cho nên đó là hồi mình từ cái không có gì mà ngày nay mình đã có như vậy, mà đôi khi mình chưa thấy đủ. Mà chính mình chưa thấy đủ cho nên cái khổ. Càng lắm ham muốn thì lại càng khổ đau. Rằng bao nhiêu cực nhọc trong cõi sinh tử đều do ham muốn mà có. Cho nên mình làm sao ổn định kinh tế. Tức là nếu mình có công ăn việc làm tốt, lương bổng tốt, là mình biết là mình có phước rồi đó. Đức Phật dạy á, nếu mình có cái phước đó nên trích một phần trong cái tiền lương của mình ra để làm mấy việc. Thứ nhất là để dành chút dưỡng già. Thứ hai là giúp đỡ người thân. Thứ ba là chi dụng hàng ngày. Thứ tư là để làm việc từ thiện. Chư Phật, Phật hay lắm nha. Phật dạy trong kinh đàng hoàng, ai có tiền của nên biết chia tiền của ra mấy phần. Để làm chi biết không? Không phần nào mình bị thiếu. Ví dụ bây giờ mình giúp người thân, tức là đời sống tình nghĩa mình không mất. Không phải rồi giàu có rồi cái quên người thân hết. Cho nên Phật dạy mình vậy, đâu phải Phật biểu mình lỗ lã đâu. Phật dạy mình cách sống mà lúc nghèo cũng như lúc giàu không bao giờ quên ơn, quên nghĩa. Rồi Phật dạy mình là để dành chút để phòng thân, tức là gọi là invest. Invest một phần nha, dưỡng già một phần. Có nhiều người invest bằng cách nào biết không? Bây giờ cái invest cũng là cái dưỡng già, tức là để tiền vô nhà băng kiếm tiền lời. Kiếm tiền lời là invest rồi chứ gì nữa. Đầu tư. Mà mai mốt già mà lấy cái tiền đó ra hưởng là dưỡng già chứ gì nữa. Cho nên quý vị mà đọc trong kinh đó, quý vị sẽ thấy Phật hay lắm. Cho nên mình mới gọi Phật là bậc nhất thiết trí, tức là cái bậc có trí tuệ biết tất cả. Cho nên khi mình đọc kinh đó, mình đừng có nghĩ tại sao Phật lại dạy mình mấy cái này chi, chuyện này chuyện thế gian. Mình là người thế gian thì Phật dạy mình sống theo cách thế gian, mà thế gian mà không thế gian. Ở thế gian mà sống cái đời sống xuất thế gian thì mới giải thoát được. Cho nên Phật dạy cho người thân, giúp đỡ người thân là bởi vì, rồi thí dụ thôi, mai mốt lỡ mình sa cơ sắc thất thế thì người thân giúp lại mình. Cái đó là cái chuyện mà Phật dạy mình sống không có quên nghĩa nè, rồi không có quên mình nè, tức là invest. Rồi xa rộng hơn là làm gì? Làm từ thiện, tức là giúp đỡ những cái người mà Pháp Hòa thấy là cộng đồng của mình, nói chung tất cả mọi người ai cũng có cái tâm đó. Mà nếu mình không có nghe Pháp, mình đâu biết bố thí là gì và tại sao phải bố thí. Cho nên mấy ngày nay, hai tuần lễ nay, kẻ ít người nhiều giúp đỡ để cho những cái tang lễ của các vị được tốt đẹp, đó là bố thí. Cho nên thưa đại chúng là mình có của đừng có cất, chỉ biết qua mình, lâu lâu mình trích một phần. Cũng giống như Pháp Hòa nói với quý bác già lớn tuổi, ăn tiền già của chính phủ qua đây, không có đi làm ngày nào mà tháng nào cũng kiếm ngàn mấy, phước quá trời rồi phải không? Nhớ là tháng để ra ít nhất cũng 10 đồng, 20 đồng để dành bố thí. Đó là Pháp Hòa nói ít, chứ ngàn mấy mà chỉ có 50 cũng không bao nhiêu. Nói khiêm cung xin 10 đồng thôi. Cho nên đó là Phật dạy mình kinh tế ổn định, đó là phần vật chất. Về cái mặt tinh thần á, chúng ta cũng đừng quên. Tại vì nếu chúng ta có cái sự tu tập á, thì nó làm cho tinh thần mình nhẹ nhàng lắm với cái sự còn mất được thua ở thế gian. Pháp Hòa ví dụ thôi, mình để dành tiền trong nhà, nhưng mà lỡ bữa nào ăn trộm nó vô nó rinh đi mình khổ. Nhưng mà giờ có nghe Pháp rồi cái nó đỡ khổ là vậy nè. Phật nói tiền của, tiền bạc mà có là của năm nhà: một là nhà cháy, hai là nước trôi, bốn là con phá, ba là con phá, bốn là nhà nước tịch thu, năm là ăn trộm. Phật nói đúng quá, đỡ khổ quá. Cho nên có nghe Pháp nó đỡ một chút. Mình mà không nghe Pháp là mình hoàn toàn không hiểu gì hết, chứ thì mình mất của đó, mình còn mình rủa cái thằng trộm. Nhưng mà mình có nghe Pháp rồi thôi. Hồi xưa mình không có gì. Quý vị biết không, Pháp Hòa đã từng gặp những Phật tử mà người ta làm chủ cả đó. Người ta đầu tư hay người ta bị gạt á, không phải là 100-200 đồng đâu. Có người bị gạt hàng triệu. bạc triệu á, họ lên họ nói chuyện với Pháp Hòa. Thì Pháp Hòa nói thôi giờ cô chú nghĩ á, hồi đó mình qua đây mình không có gì hết trơn á, rồi nhờ mình cần kiệm mình làm ra rồi mình có được chút ít, rồi bây giờ mình mất mớ. Nhưng mà bù lại thì thôi, bây giờ mình không cũng còn nhà còn cửa, con cái bây giờ lớn ổn định, thôi kệ, mình cứ nghĩ như mình bố thí đi, mình bố thí đi. Thì hai vị nghe xong cái thì nhẹ nhõm người ra, chứ không thôi ngủ không được, thấy 1 triệu nó đè. Mà thật sự ra thưa đại chúng là bây giờ có buồn có khổ thì 1 triệu nó cũng chẳng chạy về. Quý vị có nhớ cái câu chuyện mà Hòa kể cái ông mà ông có tiền rồi ông đi kiếm hạnh phúc không? Ông có bao nhiêu tiền cũng nhiều lắm mà ông cứ lúc nào ông cũng không có hạnh phúc hết á. Một bữa nọ mới lái xe đi vòng vòng, để ông ra ông nói ai dạy cho tôi hạnh phúc tôi. Cái thì cái ông mà nhà nghèo kia đó mới dụ ông xuống xe, nói để xuống đây tôi chỉ cho ông một bài học hạnh phúc. Cái thì ông mới lấy cái tay á, ông đập con ngựa một cái bóp con ngựa quán hồn, con ngựa chạy mất. Thì chở nguyên cái thùng tiền của ông chạy rồi. Cái ông này bây giờ ông ngồi khóc quá trời luôn. Ông nói trời ơi, tiền của tôi để dành bao nhiêu ngày tháng để bây giờ nó mất hết trơn rồi. Ông khóc đâu chừng 3 ngày. Thì cái ông nhà nghèo kia đó, ông có cái thuật mà, cho nên ông cái thuật đó là cái nghệ thuật bắt ngựa, là ông bắt là ông dẫn về. Lúc này ông thấy cái thùng tiền, ông trở lại ông ôm mừng quá. Ông nói dạ, ông nhà nghèo ông hỏi bây giờ ông biết hạnh phúc là gì chưa? Ông có một cuộc hạnh phúc còn không biết, ông cứ đi chạy hoài, ông đi kiếm. Mà khi mà mất mà trở lại mà có là hạnh phúc. Ở câu chuyện chỉ muốn nói với chúng ta đơn giản là cái hạnh phúc á, là nhiều khi nó ở ngay trước mắt mình mà tại mình không có thấy, mình không có biết, mà một khi mất cái đó rồi á, mình mới tiếc. Chứ quý vị biết không, Pháp Hòa hát cái bài vọng cổ mà về tình mẹ đó, thì trong đó có một câu là: con biết một ngày mẹ phải xa con. Mà mỗi một lần mà hát tới cái câu đó là tự nhiên trong lòng mình nó nghẹn ngào. Vì cái đó là một cái câu chân lý. Con biết một ngày mẹ phải xa con, đó là một câu chân lý. Cho nên khi mà mình có được mẹ thì mình trân quý, mình hạnh phúc với sự có mặt còn mẹ. Có nhiều khi trong cuộc sống của mình, mình có cái người đó nhưng mà mình không quý. Đợi khi người đó bệnh mất rồi thì bắt đầu mình mới quý cái đó. Thì nó mất rồi. Cho nên nếu mình không nghe Pháp thì không bao giờ mình được nhắc nhở rằng hạnh phúc đang ngay trước mặt, anh phải trân quý. Cho nên tiếng Anh nó có một câu, một vị hòa thượng làng Mai, tức là hòa thượng Nhất Hạnh á, ngài nói một câu rất hay á: There is no way to happiness, happiness is the way. Không có con đường nào để tới hạnh phúc hết, hạnh phúc chính là con đường. Cái câu đó nghĩa là gì? Hạnh phúc ngay là, thí dụ bây giờ có mắt, có con mắt để nhìn là hạnh phúc không? Hạnh phúc. Vậy thì có con đường nào để tìm hạnh phúc nữa? Có lỗ tai để nghe, đó là hạnh phúc rồi, anh đi tìm hạnh phúc gì nữa? Cho nên có con đường nào để đi tìm hạnh phúc đâu? Hạnh phúc đang trải dài ở trước mặt của mình. Mình đi vô chùa quá trời tuyết vô không được, tự nhiên có ai cầm cái xẻng xúc tuyết suốt đường đi, hạnh phúc quá chừng. Quý vị biết có một lần mình đi giảng, cái lúc mà ra cửa cái mình có 2 cái nón để đội. Cái lấy cái nón cũ không biết cất đâu, cái lấy cái nón mới ra đội. Mà trong bụng còn nói nha: trời ơi, cái nón này mình thương lắm, mà không biết có khi nào nó mất không ta. Mà thiệt mất thiệt. Đi qua tới cái xứ đó nó lạnh, mà không biết nồi sao hồi mất tiêu nó. Trời ơi, xuống nó lạnh rung. Mà bữa đó người ta đi đón mình trễ nữa, đứng ở ngoài sân nó lạnh thiệt là lạnh. Mà cái mỏ hiền của mình không có cái gì nó trùng hết. Mỏ hiền nghe, tại tu không có mỏ ác. Tu phải hiền cho nên có mỏ hiền. Lạnh quá chừng cái thì lúc đó quý vị biết không, may là Pháp Hòa còn cái khăn, cho nên Pháp Hòa mới lấy cái khăn và trùm cho mấy bà vậy đó. Thì đi về tới chùa, Tự nhiên có ông đát kia, bác đang sẵn cái nón cho Pháp Hòa. Bác chở bà về, bác nói còn đàn cái nón này sẵn đây chờ thầy tới cho. Trời, lúc đó mình hạnh phúc vô cùng. Đó, thì lúc đó mình hiểu ra hạnh phúc là gì. Nhiều khi chỉ có cái nón đội là hạnh phúc. Nhiều khi mình lạnh quá, tự nhiên có một cái đôi bao tay mang là hạnh phúc rồi. Cho nên ở cái mặt tinh thần á, mỗi ngày chúng ta tập cho mình 5 phút được không? 5 phút thôi, ngồi tịnh cái tâm xuống, thở vô thở ra cho nó khỏe, rồi niệm câu thôi. Thở vô tôi còn sống, thở ra vui quá. Còn sống vui quá tương bằng với A Di Đà Phật vậy đó. Tại vì nhiều khi mình phải nhắc nhở mình như vậy á, thì mình mới tự nhiên cái tâm mình nó nhẹ ra. Cũng giống như nãy Pháp Hòa nói vậy đó. Mình thấy người ta ăn sơn hào hải vị 4 món nha. Sơn hào hải vị. Còn mình á là đơn giản như mình nói nè, có ăn là quý rồi. Cái tự nhiên ăn ngon lành. Cho nên Pháp Hòa mà mỗi khi mà lên cơm mà gọi là mình quy là ngán đó, thì Pháp Hòa nghĩ hồi ở Việt Nam mình nghèo muốn chết, có bữa ăn khoai độn á, mà bây giờ cơm tráng nước tương vậy là ngon quá rồi. Cái tự nhiên ăn ngon lành. Cho nên tại sao kêu ăn ngon lành? Tại vì mình ăn và với cái tâm thoải mái thì nó lành. Còn mình ăn mà không thoải mái thì kêu ngon dữ. Này ngon dữ lắm á. Tiếng Việt mình nó hay dữ. Ăn mà thoải mái nhẹ nhàng, trời ơi coi cái ổng ăn, ăn ngon lành. Tại vì sao? Cái gì ăn cũng được hết thì kêu ngon lành chứ gì đâu. Cho nên về cái mặt đời sống mình phải quán chiếu. Nhưng mà lấy cái học, mình học Pháp á, để nó soi rọi và đã làm cho cái đời sống vật chất của mình nó nhẹ xuống. Nó nhẹ xuống. Rồi mỗi ngày á, mình làm sao mà mình sắp xếp được thời gian mình có một chút xíu thời gian mình ngồi mình tịnh cái tâm. Thôi quý vị xin cuốn kinh hồi nãy đó, mình tụng mỗi tuần á, ngày tụng bài thôi. Trong đó có 5 bài. Ngày mình tụng bài 5 phút thôi. Rồi cái mình nhớ nha, nhớ đoạn nào nó hay á, bữa nào mình gặp cái khổ nào đó mình đọc cái đoạn đó, để cái đoạn đó trở thành ra thuốc bổ cho mình. Cho nên hồi xưa á, mỗi năm ta có cái lễ bối kiều á. Bối kiều tức là người ta nhắm mắt, người ta khấn cụ Nguyễn Du. Coi coi năm nay vận mệnh của con có giống như một trong những câu kiều không. Cầu cái bài cầu nè. Cầu thi thánh Nguyễn Du, cầu đạo cô Tam Hợp, đầu cầu thúy tiên, cầu giáng tiên thiết Thúy Kiều. Con tên là gì á, hôm nay ngày mấy tháng mùng 1 Tết, con xin thi thánh Nguyễn Du, đạo cô Tam Hợp, giáng tiên Thúy Kiều. Thì mở cái cuốn đó ra chấm cái ngay cái chỗ. Trong đó có câu: có trời mà cũng có ta, tu là hạnh phúc, tình là dây oan. Tức là lúc đó mình sẽ hiểu rằng đừng có trách móc ai hết. Đừng có nghĩ rằng khi khổng khi không nó tới nó chửi tôi à. Đừng có, lúc đó mình không có còn khi khổng khi không. Mà cụ Nguyễn Du dắt mình một câu là có trời mà cũng có ta. Có nghĩa là mình nói có người nhưng mà mình cũng có góp phần trong đó đó. Bữa nay mình không chửi người ta, mà mấy tháng trước mình nói xấu người ta, mình gieo cái nhân đó, về cái này nó thiện cái quả. Rồi cho nên á, quý vị đọc trong truyện kiều á, có nhiều khi người ta soạn sẵn một cái tập gọi là bối kiều á, thì cứ câu nhân câu quả, câu nhân câu quả vậy. Nhân làng vầy mà quả làng vầy nè. Một nhà sum họp sớm trưa, gió trăng mát mặt muối dưa chai lòng. Đó, cụ Nguyễn Du chỉ cho mình cách hạnh phúc đó. Chỉ cần một nhà sum họp sớm trưa, gió trăng mát mặt muối dưa chai lòng. Bốn bề gió mát mênh mông, triều dân hôm sớm mây lòng trước sau. Chỉ cần mình sống được với bốn câu đó thôi, thì sao? Nạn xưa trút sạch lào lào. Cái khổ nạn mà lâu nay mình sống với nó bây giờ nó không còn nữa, là bởi vì mình đã nhận ra được chân lý rồi. Biết đâu rồi nữa chăng là chim bao. Cho nên đó quý vị thấy không, không đọc sách, không nghe pháp thì làm sao mình hiểu, mình mở mang. Cho nên rất cần. Có ông chị mới gọi Phú Hòa, nói thầy con có đứa nhỏ nó 6 tuổi mà tối nào nó cũng nghe băng giảng, nó mới ngủ, mà nó nghe đường khúc nó ngủ rồi có sao. Có tội không? Phú Hòa nói tốt. Tại vì có những người mở rock and roll mới ngủ, còn nó không rock and roll mà thầy roll nó ngủ là tốt rồi. Rồi ngày hôm sau nó bỏ cuộn băng nó vô lại, nhưng mà nó pass cái khúc đầu, tại hôm qua nó nghe rồi, nó nghe là cái khúc màu nào hôm qua nó ngủ nửa chừng á. Cho nên một cuộn băng thầy giảng một tiếng nó chia làm 4 lần thôi cũng được, phải không? Còn hơn là mình cứ mở nhạc mình nghe cả đêm rồi mình ngủ quên thì cái tiếng nhạc nó cũng du dương. Nhưng mà bây giờ á, mình mở một bài pháp, lỡ mình có ngủ cũng không sao, pháp cũng du dương ở trong cái nhà của mình, nó cũng tốt chứ có sao đâu, nó có tội lỗi gì đâu. Mình ngủ mà trong cái, mà quý vị biết khi mình ngủ như vậy, cái tâm của mình không còn phân biệt gì nữa hết. Có những đêm nửa đêm mình giật mình, cái khúc đó nó tự nhiên mình bừng sáng ra những cái ý tứ rất là hay. Mà cái đó là qua kinh nghiệm. Có những đêm họ bỏ một cái dĩa giảng MP3 của một vị thầy hay là một cuốn sách người ta đọc vô băng và nghe. Cái từng đâu chừng 2-3 giờ mình giật mình á, cái mình nằm dỗ giấc ngủ lại thì mình nghe cái đoạn đó, cái tự nhiên lúc đó mình bừng sáng. Tại vì lúc đó mình không, trong khi đó là cái tâm mình nó lắng, nó yên, thì mình phát hiện ra những cái điểm hay trong cái đoạn đó, ngồi dậy liền viết cái đoạn đó xuống để em thôi mình quên. Cho nên nếu mình đang ở trong giấc ngủ mà tối ngủ mà có mở pháp không sao đâu, cứ mở, không có tội gì hết á. Bây giờ mình so ra mở cuộn băng trong khi mình ngủ với cuốn băng nhạc nào, không? Thành thử ra nhạc cũng du dương cả đêm, thì bây giờ mình để cho lời pháp cả đêm có sao đâu. Cho nên mình làm sao mình có được cái đó. Rồi mình thường xuyên mình tiếp cận với các vị lãnh đạo tinh thần. Ví dụ như mình ở nhà thờ thì mình tìm tới những vị linh mục, mục sư để mình chia sẻ những cái nỗi khổ, niềm đau của mình, để nhờ các vị đó hướng dẫn cho mình. Còn mình là Phật tử thì mình có quý thầy, quý sư cô. Những cái khổ gì mình tới mình gặp mấy thầy, mấy cô, mình nói để cho mình nhẹ ra. Nhưng mà bảo đảm là khi mình nói xong rồi mình sẽ nhẹ lắm, dù mình chưa có được cái phương pháp. Nhưng mà xin thưa đại chúng như thế này, một câu mà của tâm đắc á, một khi mình có Phật pháp là mình sẽ có phương pháp. Bởi vì mình muốn giải quyết một vấn đề là phải có phương pháp để giải quyết. Nhưng nếu chúng ta không học pháp thì phương pháp của chúng ta có thể chưa phải là chân lý, có thể chưa có tuệ giác. Nhưng mà nhờ có Phật pháp cho nên cái hành xử của mình, cái phương pháp của mình nó nhẹ hơn. Phó Hòa ví dụ, mình giận quá, mình giận cái người đó quá, mình nói để tôi tới tôi sáng cho nó một bạt tay cho nó biết. Nhưng mà khi Phật pháp mà có nói, thôi mình đánh nó đánh lại, hoặc là nó đi thưa đi gửi mệt hơn, tự nhiên Phật pháp sẽ rút tay mình lại, nói rằng nhịn đi, rồi tìm hôm nào mình tâm tư mình khỏe nhẹ mình tới mình nói chuyện. Ở cái xứ này không có được động tay động chân. Mình ví dụ như vậy. Cho nên là Phật tử đỡ hơn là tục tử. Cho nên phải quy y là vậy đó. Tức là tự nhắc nhở mình, bây giờ tôi là Phật tử rồi. Hồi xưa tôi chửi nó 10, giờ tôi còn có 5 mà. Đỡ không? Tức là Phật tử là bắt đầu mòn bớt cái đó. Hồi xưa tôi nói nặng lắm á, bây giờ tôi là Phật tử rồi tôi nói nhẹ lại một chút. Cho nên là Phật tử nó đỡ hơn là tục tử. Cho nên phải quy y, chứ đừng nói thôi tôi còn phàm phu lắm tôi không quy y đâu. Vì mình là phàm phu cho nên quy y để trở thành thánh. Nó nói thôi tôi không tu đâu, đợi khi nào tâm tôi tịnh tôi mới tu, không tu lấy gì tịnh. Giống như cái kiến mà nó dơ mà không chịu chùi, mà cứ đợi nó sạch, nó thôi tôi không chịu soi kiến đâu, đợi khi nào kiến nó sạch tôi soi. phải lau chùi để cho bụi nó hết, rồi gương nó trong. Một khi gương nó trong thì mình thấy được mặt chứ gì đâu. Cho nên mỗi ngày mình nghe cái đó, rồi Phật pháp dạy mình cái gì? Quân bình cả thân tâm, điều hòa trở lại mọi thứ. Bây giờ hàng ngày mình tập cái điều hòa bằng cái cách này trước nè. Thí dụ thôi, ví dụ như mình ngủ dậy, xếp mền, xếp gối cho ngay ngắn, đôi dép mình lên cầu thang để cho ngay, mình mang đôi giày vào, tháo đôi dép mang trong nhà, để đôi dép lên, úp chén thì trên dưới rõ ràng, cái to thì nằm dưới, cái nhỏ thì nằm trên, cái nào nó dơ thì mình phải rửa. Cứ như thế mà làm. Đi ngang thấy khăn trải bàn méo, chỉnh khăn trải bàn lại. Thấy cái ghế không ngay, chỉnh cái ghế lại. Xin thưa đại chúng, đó là điều chỉnh thân tâm. Mà trong cái nhẹ nhàng mà chúng ta, mình sẽ thấy được kết quả. Bởi vì một khi mình chỉnh được cái hình tướng bên ngoài, nghĩa là tâm mình ngay, cho nên mình mới thấy được những cái đó. Cho nên cắm một cái hương cho Phật, khi thắp nhang cắm cho ngay. Bàn thờ của mình á, bàn thờ Phật ở nhà đó, bàn thờ ông bà ở nhà đó, nhớ là 1-2 tuần lau chùi một lần. Đừng có để 1 năm chờ ngày 23 tháng chạp mới đưa ông táo rồi mới dám rút chân nhang. Như vậy thì cái bàn thờ nó rất là dơ. Mà cái bàn thờ dơ là biểu lộ mình không chăm sóc cái tâm. Cho nên bàn thờ là lúc nào cũng phải sạch. Giống như ở chùa, một ngày phải hương đăng 2 lần, có khi 3 lần, tùy theo cái ngày hôm đó mình dùng cái chánh điện như thế nào. Nhưng mà không bao giờ để bàn thờ dơ. Mỗi chiều chủ nhật là các chú phải dọn dẹp bông trái đâu cho nó tươm tất, lau chùi bàn thờ sạch sẽ, chánh điện quét dọn. Mỗi chiều chủ nhật là phải làm việc đó. Giày dép phải cất lên. Mình chỉnh được cái đó là mình sẽ chỉnh được thân tâm của mình. Tại làm sao mình ăn cái chén dơ mình không rửa, mình cứ chờ đến khi nó nhiều bắt đầu ngán ngẩm, rồi vừa chửi vừa nhằn, vừa rửa vừa nhằn. Mình rửa liền cái chén đầu tiên thì đâu có chuyện gì bực bội. Mình cứ đợi nó đầy cả xin hết chén ăn, rồi bắt đầu mới la làng la xóm lên, rồi vừa rửa rồi vừa nhằn. Thành thử ra nó tự mình làm mình nè. Đáng lý ra mình rất da rất thẳng là tại mình nhăn riết nó vậy đó. Cho nên thôi đừng có nhăn nữa mà, tại vì mình làm mình nhăn. Mà thưa đại chúng là cái đó bằng ủi thường ủi không có được. Mình cứ nghĩ là tại sao quần áo mình mặc mình muốn ngay, ủi là phải cho thẳng tốt, thì tự nhiên thân tâm mình phải đoan trang. Cứ mỗi ngày mình chỉnh mình một chút như vậy. Thưa, cái đó không phải là khó, nhưng mà cái đó là cái tu. Tu ở từng cái chút chút trong đời sống hàng ngày của mình. Bây giờ mình là có bạn bè, mình phải uống rượu. Nhưng mà nhớ là cái đó mà mình bớt giảm được á, thì tâm thân tâm mình thơ thới, bệnh tật mình sẽ bớt xuống. Hôm nào á, quý vị Pháp Hòa có dịp sẽ mở cho quý vị lời dạy của các bậc tổ ngày xưa. Mỗi một món mình dùng nó có lỗi trong đó. Thí dụ như rượu uống vô là có 36 lỗi. Dễ sợ không? Con cốc rượu thật 36 lỗi. Cờ bạc bao nhiêu lỗi? Giao du bạn bè xấu bao nhiêu điều lỗi? Trong kinh Phật dạy rất rõ. Mà quý vị muốn biết về vô Google bấm kinh thiện sanh. Bài kinh đó rất hay, Phật dạy rất chi tiết. Cho nên bây giờ là 100 năm trong cõi người ta, cái gì không biết thì tra Google. Nó có sẵn. Phật pháp nằm trong đó. Rồi bây giờ á, cái thứ tư Phật dạy á, là chúng ta phải có một cái healthy relationship. Có nghĩa là mình phải làm sao có những mối quan hệ bạn bè xung quanh, người thân một cách gọi là bồi dưỡng cho hiểu biết của mình. Tại vì có những quan hệ nó chỉ mang tới hệ lụy, nó chỉ mang tới khổ đau, tranh chấp, mà không đem lại sự học hỏi cho mình. Cho nên ở trong cái bài kinh Phước Đức á, quý vị có dịp nào mà đọc lại bài kinh Phước Đức, quý vị thấy Phật dạy rất hay. Thân cận với xuất gia, dự pháp đàm học hỏi là phước đức lớn nhất. Có học có nghề hay, biết hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ là phước đức lớn nhất. Được cung phụng mẹ cha, thương yêu gia đình mình, được làm nghề thích hợp là phước đức lớn nhất. Được cung phụng mẹ cha, thương yêu gia đình mình, được làm nghề thích hợp là phước đức lớn nhất. Phải không? Mình đi làm mà cái việc đúng, cái việc mà mình thích là phước rồi chứ gì nữa. Cho nên quý vị thấy hạnh phúc là ở đâu? Hạnh phúc ở nó trải dài như vậy đó. Trời mùa đông giá rét, ra đề xe nó nổ, xăng đầy đủ để lái là phước đức lớn nhất. Đi làm gặp bạn tốt, nói chuyện lành giờ cà phê là phước đức lớn nhất. Nhiều khi á, đi làm phải đối diện với bao nhiêu những cái bực dọc ở trong việc làm, tới giờ cà phê, giờ break có 10 phút ra gặp toàn chuyện gì nữa. Cái tự nhiên một ngày đó mình thấy từ hãng về tới nhà không có gì để mình học hết. Cho nên á, healthy relationship, tức là làm sao mình có được những người bạn lành, mà chúng ta thường gọi là thiện hữu tri thức. Chính những thiện hữu tri thức đó sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều trong cuộc sống của mình. Thầy trò cũng có thể là thiện hữu tri thức của nhau, cha mẹ cũng có thể là thiện hữu tri thức của nhau, vợ chồng là thiện hữu tri thức của nhau, bởi vì luôn luôn nhắc nhở với nhau. Cho nên ví dụ như vợ chồng á, hồi đầu á, mình ở cái mức độ thế gian là gì? Mình gặp nhau, mình thương nhau bằng cái tình cảm của trai gái, nam nữ. Bây giờ mình có pháp vô trong cái tình nghĩa đó rồi thì nó tăng lên mức nữa là gì? Bạn đạo với nhau. Thí dụ á, bà xã mình nóng, bây giờ mình phải là một người bạn đạo tốt. Ngày xưa bà nóng mình nóng luôn, cho nên hai bên có chuyện. Bây giờ bả nóng thì bây giờ mình học làm bạn đạo là mình nguội, để cho cái nóng của bà nó nhẹ đi, chứ hai bên lặng lát nó cháy. Mà cái người mà phải chịu bị cháy là ai biết không? Ba má của mình nếu ở chung nhà, hay con cái của mình nếu ở chung nhà, khó xử lắm. Bây giờ mình nói làm sao? Cho nên thôi giờ đóng cửa phòng, vô trong phòng cứ A Di Đà Phật cầu cho hai đứa ngoài kia nó nguội. Cho nên mình có học pháp đó là nó nhẹ nhàng như vậy. Thưa đại chúng, là Phật dạy có một bài kinh 4 điều: ổn định kinh tế, nuôi dưỡng tinh thần, điều hòa thân tâm, giao du bạn tốt. Cho nên chúng ta gọi Phật là bậc nhất thiết trí, bởi vì Đức Phật có một trí tuệ biết tất cả. Và Phật rất là hay là Phật xào, nấu, chiên, kho, rộn hồi nó vô món hết. Và Phật làm sẵn từng món cho mình, cũng y chang như mình thôi. Tàu hũ, muối xả, mì căng xả, ớt, cái gì đó là cũng nhiêu đó à. Đường, tiêu, muối, bột ngọt, xả, bột nghệ, bột cà ri gì có sẵn gia vị đó rồi, chúng ta muốn nấu món gì cũng được hết. Và những gia vị đó là gì? Tức là những gia vị của Phật Pháp. Như hồi nãy Pháp Hòa thưa, nếu chúng ta có Phật Pháp là chúng ta có phương pháp. Mình sẽ có một cái phương pháp, là một cái solution. Mà nếu chúng ta có Phật Pháp thì cái solution của mình nó more calm, nó nhẹ hơn, nó dễ thương hơn. Quý vị sẽ thấy Đức Phật á, thường thường á, ai làm sai cái gì á, mình hay nói bằng cách này: nè, lại đây mà coi, làm ăn vậy nè, thì tự nhiên mình làm cho người ta khó chịu liền. Nhưng mà Đức Phật thì khác à. Đạo hữu lại coi cái này nó ra làm sao. Thì tự nhiên người ta giật mình, người ta nhìn lại cái việc đó, thì người ta sẽ tìm ra được một cái cách nào đó. Tức là thay vì mình tạt vô mặt người ta một gáo nước liền, thì người ta sẽ bị khủng hoảng và người ta không còn một cái định tĩnh để người ta nhận ra ra cái đó nữa. Mà đa số là mình hay phản ứng theo những cái bình thường như vậy. Tức là ít khi nào, dù cái đó là hư, nhưng mà ít khi nào mình dùng một phương pháp nào khác để cho người ta nhận diện ra cái đó sai, mà người ta nhẹ nhàng, người ta thấy, người ta sửa. Có một thầy đó, thầy hiểu sai lời Phật. Phật gọi thầy đó lại, thầy họ Phật hỏi, mà Phật không bao giờ nói nè, lại đây tôi nghe người ta có phải như vậy rồi Phật mắng không. Có một thầy đó thấy hiểu lầm vậy nè. Thầy nói Phật nói á, hưởng thọ dục lạc không có tội, không có lỗi. Ở trong kinh người bắt rắn á, thì nghe Phật nói, Phật nghe về Phật gọi thầy là thầy, tôi nghe người ta nói thầy hiểu những cái ý tôi như vậy có đúng không. Cái thầy kia xác nhận dạ. Thì Phật nói thầy hiểu lầm ý tôi rồi, tôi không có nói như vậy. Và Phật mới giảng lại cho thầy đó nghe. Còn đa số cái cách của mình là mình thấy cái đó sai là mình bực lên, là bắt đầu mình bao nhiêu những cái lời sai quấy về cái việc đó, về người đó, mình xối xả vào cái người đó, thì tự nhiên làm người ta khủng hoảng. Quý vị để ý, con của mình cũng vậy. Nếu một đứa nhỏ nó làm sai mà mình kêu nó lại, mình hét hò là nó khủng hoảng lên và nó không bao giờ nó dám nhận lỗi. Nhưng nếu mình nhẹ nhàng trở lại, mình nói cái này ai làm nó vậy, tự nhiên cái đứa nhỏ nó nhẹ, nó nhận cái đó liền, rồi từ đó mình dạy nó. Cho mình học Pháp á, tự nhiên nó có cái phương pháp là như vậy đó. Cho Phật dạy mình ha, ai mà làm sai cái gì á, trước khi mình nói người ta mình phải tưới hoa nha. Tưới hoa, chứ còn không là mình xả nước sôi vô người đó là người đó héo queo liền. Phật dạy tưới hoa. Thôi hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng qua cái bài kinh này á, thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta có rất nhiều những cái phước báo để chúng ta nhận ra được, tiếp nhận những lời Phật, mà bởi vì chúng ta chưa có thực hiện hoặc là nhận rõ để chúng ta ứng dụng. Cho nên khi khổ á, chúng ta cũng cứ lay hoay như vậy hoài mà chúng ta không có đường để giải thoát. Pháp Hòa xin nhắc lại 4 điều: ổn định kinh tế, bồi dưỡng cho tinh thần qua tu tập, điều hòa thân tâm bằng cách là mỗi ngày làm sao mình đọc một bài kinh, ngồi thiền 5-10 phút. Thứ tư là giao du với người tốt. Cách đây 3 ngày có một anh Phật tử chở Pháp Hòa đi tới an vị Phật cho nhà anh. Thì trên đường về anh có hỏi Pháp Hòa là mặc dù con là Phật tử rồi này kia, nhưng mà con hàng ngày con đời sống mà bây giờ con thấy con đỡ nhiều sau khi con nghe Phật Pháp. Thì xin thầy cho một câu gì đó để mà con nhớ ngắn gọn để con sống. Thì Pháp Hòa nói với anh hai điều. Con người mình sống có hai phần, vật chất với tinh thần, phải không? Về mặt vật chất ít muốn biết đủ, về mặt ứng nhân xử thế thì chúng ta nên sống biết trên biết dưới, biết phải biết quấy, biết trước biết sau, biết ơn biết nghĩa, biết thủy biết chung. Tức là vật chất là cho mình, mà ứng nhân xử thế là đối với người. Mình sống một mình không thì không được, dĩ nhiên mình cần người xung quanh. Khi tối lửa tắt đèn thì cái quan trọng là chúng ta biết ứng xử với mọi người xung quanh, gọi là đối nhân xử thế. Thì bây giờ về vật chất cứ biết đủ là chúng ta hạnh phúc. Thì anh mới nói thật sự bây giờ con rất hạnh phúc vì con thấy con có được một cái nhà rồi. Hôm nay thầy tới cúng nhà an vị Phật con vui rồi. Con đang có việc làm tốt, vợ con biết thương yêu chăm sóc gia đình, mẹ con, các anh em xúm nhau chăm sóc cho mẹ già, con thấy nhiêu đó con đủ rồi. Thì quý vị thấy khi mình nhìn vô, mình thấy là điều kiện hạnh phúc của mình rất nhiều, thì tự nhiên mình nhẹ ra. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng như vậy, và cầu chúc cho tất cả chúng ta luôn luôn tinh tiến, học hỏi những lời Phật dạy để chúng ta ứng dụng vào đời sống của mình. Khi nào mà chúng ta thấy rằng chúng ta lười biếng nghe Pháp là mình biết là con đường tu của mình bắt đầu nó lui sụp. Học thì phải tiến chứ, học mà học rớt ở lại, còn lùi nữa thì tiêu rồi. Chúc đại chúng một cuối tuần an vui. Thưa đại chúng, trong đời sống hàng ngày của chúng ta, có khi nào mình ngồi lại và mình nhận ra rằng hình như lúc này mình quên hơi nhiều, phải không? Tại vì theo cái tuổi á, mà cái tuổi nó tăng thì cái gì nó tăng? Ông bà mình hay nói gì tăng theo cái tuổi? Cái tật. Cái tật nó lớn theo cái tuổi. Cái tật của mình là tật gì? Cái tật nhớ dai mà nhớ không chuyện không cần thiết. Cái tật hay quên mà quên chuyện cần nhớ. Đúng không? Thí dụ như mình đọc một câu kinh, câu đó hay quá không nhớ, đọc thì biết hay mà không bao giờ nhớ. Vậy mà thử một lát nữa ha, Pháp Hòa gặp quý vị, Pháp Hòa mới nói chú đó nha. Chú coi chừng tôi á, cái là bắt đầu nhớ câu đó suốt đời. Thấy không? Thử ra cái khổ của chúng sanh ta không phải ai cho mình, mà cái khổ là chính tự tâm mình nó nhận những cái bóng dáng mà không có thiết thực, huyễn hóa cho là cái thật, rồi chúng ta đắm chìm với cái đó. Một cái điều người ta làm tốt không bao giờ mình nhớ, mà thậm chí có nhớ lờ mờ. Mà thử thời bây giờ ai mắng mình một câu, đứng cách như thế nào, mắt trợn sao, răng nghiến sao, tai chống nạnh sao, mình nhớ hết. 3 năm sau gặp, hỏi lại, nói tôi diễn tả cái tướng nó chửi tôi cho chị coi. Diễn y chang. Mà cái mà những cái gì cần nhớ mình không nhớ. Cho nên khi mình còn nhỏ đó, có rất nhiều thứ mình nhớ. Rồi khi mình nhớ, mình lớn lên rồi, những cái mà mình mới tiếp xúc trong sau này đó, quên hết trơn. Mình nhớ những cái cũ thôi. Bây giờ mà ngồi lại với mấy bà cụ á, mà chỉ cần bấm nút là hồi nhỏ làm sao thôi. Bắt đầu kể cho nghe. Mà cụ nào mà giận chồng á, chồng làm gì sai đó, ngồi kể không nhớ, không có xíu gì á. Hay là cụ nào mà giận vợ hay giận con, giận cháu gì nhớ hết. Cho nên cái khổ của chúng ta là cứ nhớ cái quá khứ, cái lo cái tương lai mà quên đi cái hiện tại. Hiện tại của chúng ta là chúng ta đang sống. Tuổi của chúng ta mỗi ngày mỗi già lớn đi. Sức khỏe chúng ta mỗi ngày mỗi giảm dần. Bây giờ ăn không còn nhiều như ngày xưa, không còn biết ngon như hồi đó. Tâm hồn mình nó không có còn phấn chấn như ngày xưa, tại vì cái thân thể của mình bắt đầu nó bệnh hoạn, thì tự nhiên tâm hồn mình nó cũng mệt mỏi theo. Bởi vậy thân với tâm là một. Thân mà bệnh á, thì tâm cũng buồn rầu theo. Mà tâm mà buồn rầu thì thân cũng bệnh hoạn theo. Thế thì chúng ta tu Phật để làm gì? Không phải chúng ta lạy Phật, tụng kinh là đủ. Nhưng mà chúng ta phải nhận ra cái lời Phật dạy rằng nếu chúng ta không biết trở về để lo cái gốc, tức là lo cái tâm, thì không có cành lá nào nó tươi tốt được. Như khi chúng ta tưới cây, chúng ta tưới cái gốc, chứ không ai mà leo lên cây tưới từng cái lá hết. Chỉ cần cái gốc mà được tưới thì cành lá nó sẽ xum xuê, nó đẹp. Chỉ cần cái tâm mà chúng ta biết thích khe nó, biết chăm sóc nó, thì tự nhiên trong cuộc sống này nó đỡ ra lắm.
Bây giờ chúng ta chăm sóc bằng cách nào? Quên đi những cái gì mà làm cho chúng ta khổ. Đã biết nó là khổ mà cứ nhớ nó hoài, cái đó mới là cái chết của mình đó. Mà cái này kêu cái gì phải không? Chết chắc. Cho nên biết cái đó là khổ thì chúng ta phải tập buông. Bởi vì sao? Bởi vì không buông thì không được. Mà cái này không phải là lý thuyết mà cũng chẳng ai làm được cho mình, mà chính mình phải tự buông. Bởi vì sao? Bởi vì chính mình là người tự đem nó vào. Có một hôm đó, có một vị thầy, ông đi vô trong phòng của ông khóa cửa lại. Xong rồi ông liền cái chìa khóa ra sân. Ông đứng trong phòng la lên: "Cứu tôi với, cứu tôi với." Đệ tử trong chùa chạy ra, người thì đi tìm đồ để đập ổ khóa, người thì đi tìm cách mở. Quá trời đệ tử lăng xăng để mà tìm cách cứu thầy. Thì có người đệ tử tìm được cái sâu chìa khóa ở cái gốc cây. Thay vì tới mở cửa cho ông thầy, người đệ tử cầm chìa khóa đưa ra cho thầy. Ông thầy chụp cái chìa khóa đấy: "Ta với mi thấy nhau." Tại sao người đệ tử làm như vậy? Thầy tự khóa thì thầy tự mở. Cái câu chuyện đó nó muốn nhắc với chúng ta, không có ai mở chối cho mình, tự mình phải giải thoát cho mình. Cho nên chữ giải thoát trong Phật giáo không còn là trừu tượng mà nó là một sự thực tập. Chữ giải là mở, chữ thoát là vượt ra. Pháp Hòa ví dụ, mình được một người yêu, mừng quá, vui quá. Người đó yêu tôi cũng yêu người đó. Nhưng mà trong tình trường biết đâu khi mình được cái người này, người yêu này, thì cũng có kẻ nào đó thứ ba khổ đau vì mất người yêu. Tại cô đó cũng thương anh này và cô đó cũng đau khổ. Vậy thì khi mà một hôm nào đó mình với cái người đó không còn thương nhau nữa, mình sẽ đau khổ. Thì mình sẽ đồng cảm rằng ngày xưa lúc mình được yêu đó thì cũng có người thứ ba chắc cũng đau khổ như vậy. Cho nên nếu mà nói khổ thì trên đời này ai cũng khổ hết đó. Khổ giống nhau, chỉ có điều khác tên thôi. Khác cái tên gọi thôi. Ví dụ như quý vị nói: "Trời ơi tôi khổ lắm, tôi phải lo cho gia đình." Nó: "Thầy đâu có khổ gì đâu." Nó: "Dạ thầy cũng khổ, thầy lo chùa." "Mấy thầy, mấy vị ngày lo có tháng, lo có nửa cái bill hay phần ba cái bill của chùa, nội cái bill điện thôi, gấp 5-10 lần cái nhà của mình." Vì mình cứ tưởng tượng cái nhà mình bao nhiêu trăm square feet mà bao nhiêu điện mình xài, mà chỉ có 4-5 người trong nhà mình, còn đây là công cộng. Nhưng mà thật sự ra nếu mà nói về lo thì ai cũng lo giống nhau hết. Cho nên cái thực tập của chúng ta là chúng ta thấy mọi việc đó là chuyện bình thường trong cuộc sống, thì tự nhiên nó nhẹ ra. Tất cả do tâm. Hễ mình nghĩ nó là một cái chuyện gì hệ trọng cái nó thành ra hệ trọng. Ví dụ ha, cái lúc mình vui với nhau á, thân thiết với nhau á, người ta mắng mình đồ quỷ, cái trò cười vui lắm. Nhưng mà bữa nào hết thân coi, người ta mắng mình đồ quỷ coi, cái mình cự liền, nói: "Tại sao chị nói tôi quỷ, tôi ma." Tức là khi mình vui là mình nhận câu đó khác, khi mình buồn mình nhận câu đó khác. Vậy thì cái câu đó, cái câu quỷ đó, bản chất nó có khổ vui gì không? Không có. Mình nhận đó. Vậy thì chúng ta tu Phật để làm gì? Để chúng ta có được cái sự định tĩnh của tâm. Bởi vì khi mà tâm định tĩnh thì chúng ta sẽ nhận biết rằng tất cả đó là chuyện bình thường. Trăng tròn thì khuyết, đời có hợp có tan, người có già có trẻ có sống. Trên cuộc đời này không có cái gì mà tồn tại bất biến, cho dù là Đức Phật. Đức Phật cũng sẽ ra đi, hay cũng đã ra đi năm ngày 80 tuổi, thì không có người nào được ngoại lệ. Thậm chí cái người sống thọ nhất trên thế gian này là ông Bành Tổ. Ông Bành Tổ mà chúng ta thường gọi là ông Thọ đó, Phước Lộc Thọ mà chúng ta hay kêu ông Thọ đó. Ông Bành Tổ mà theo sử nói là ông sống tới 800 năm, nhưng mà thực tế có 300 tuổi à. Đọc lịch sử ông có 300 tuổi thôi, 59 bà vợ. Nếu mà sống thêm chút chắc cũng được 60. Nhưng mà giờ 59 hay 60 thì cũng chết thôi. Cho ông Bành Tổ hồi xưa trong mấy cái bài mà người ta khai thị, ông Bành Tổ sống 800 năm rồi cũng chết. Bầu thuốc thánh không chữa được người hết số, chén linh đơn sao chữa được bệnh nan y. Bầu thuốc thánh cũng không cứu được người hết số, cho dù đó là chén thuốc tốt, chén linh đơn cũng không thể chữa được bệnh nan y. Vì cái sự thật của cõi đời là có già, có bệnh, có chết. Đó là cái quy luật thứ tự. Nếu ai có phước lắm được thứ tự đó, già rồi bệnh rồi chết, đó là hạnh phúc theo thứ tự. Có những người người ta chết không có thứ tự nữa, 20 tuổi đã chết rồi, không bệnh. Vậy thì nếu mà ai mà được chết già, bệnh, chết, đó là hạnh phúc lớn. Cho nên có một cái vị đó tới xin đầu năm thầy cho con vài câu đối để treo trong nhà để ăn Tết. Ông thầy cũng lấy viết, ông ghi cha ông nội chết, cha chết, mẹ chết, ba chết, con chết, cháu chết, chắc chết, một lô cả nhà chết. Ông cư sĩ ông cự quá trời, ông nói trời ơi, Tết nhất mà thầy cho gì mà chết tùm lum vậy. Ông nói chết thứ tự hạnh phúc lớn. Ông nội chết rồi mới tới cha chết, cha chết rồi mới tới con chết, chết thứ tự vậy sướng quá rồi chứ muốn gì nữa. Cho thưa đại chúng là cái thiền, cái khi mà chúng ta có định tĩnh để chúng ta sẽ biết quên đi cái quá khứ, quên đi cái đau khổ để chúng ta sống với cái hiện tại. Pháp Hòa đã từng gặp rất nhiều gia đình đổ vỡ. Thì khi mà trong gia đình đổ vỡ rồi thì người mẹ hụt hẫng, người mẹ bỏ phế con cái luôn. Cha thì không lo là đành rồi, cha đi rồi, giờ mẹ giữ lại con. Mà mẹ cũng không lo, mẹ đi chơi với bạn hoặc là mẹ đánh bài, mẹ nói chung là tại đau khổ quá thôi. Rồi quên cái chuyện mà mình phải chăm sóc con. Mà khi con mà nó lớn lên, nó tập tành theo bạn bè làm việc xấu, rồi lúc đó hối hận, trời ơi tôi quên chăm sóc con. Cho nên đã có rất nhiều những hoàn cảnh trong cộng đồng của chúng ta, thì những hoàn cảnh đó là mỗi hoàn cảnh là mỗi tiếng chuông cảnh tỉnh cho mình. Không có ai mà thương mình bằng mình. Sở dĩ mà mình thương mình đó, sở dĩ mình thương người ta là tại người ta thương mình. Như vậy rõ ràng, nếu nói cho cùng là mình thương mình nhất. Tại người ta thương mình cho nên mình mới thương người ta lại. Cho nên quên đi cái đau khổ, quên đi cái hận thù. Quý vị có nhớ không? Ta thường nói đó, hận thù. Mà hận là gì? Là khi mà mình ghét cái người đó mà không có bỏ qua, rồi mình để trong lòng lâu ngày, cái đó nó tô đậm, nó in ở trong lòng mình nặng, nó thành nó hận. Mà khi mình hận quá rồi mình muốn làm gì? Mình phải báo thù để rửa hận, tức là mình tìm cách mình hại người đó. Nhưng mà ở đời mà luật pháp, mình hại người ta ta chết, nhưng mà thế nào mình cũng phải luật pháp trị mình lại, tại vì cái đó là cái cuộc sống, luật nó là như vậy. Rồi mình ở trong những cái tù tội, lúc đó mình hối hận. Cho nên thưa đại chúng, khi mà mình quên đi, thường thường mình hay lấy cái người ta làm trật, người ta nói sai để mình tự mình làm khổ mình. Cái câu nói người ta nói xong người ta đi về rồi, mình lấy câu đó mình làm khổ mình, làm khổ mình ngày và đêm. Cho nên có một vị hiền triết mới nói, người đời hay lấy những điều sai lầm của người khác đối với mình để tự trừng phạt mình. Cái câu người ta nói đó mình đem về mình ngủ không được, nhớ tới là ăn cơm ngon. Đang ăn cơm ngon vậy đó mà nhắc tới câu nói cái người đó, cái là tự nhiên mình nghẹn, mình ăn không nói nữa. Mình nhớ tới người đó mình ngủ không được nữa. Thậm chí mà hai người bạn đang vui vẻ, Mà nhắc tới tên người đó cái tự nhiên mình đổi sắc, mình đổi hình, mình đổi cái cách. Cho mình quên cái gì nữa? Mình quên đi những cái khuyết điểm của người khác. Tại vì mình quán chiếu, mình thấy con người ở đời ai mà không có cái lỗi. Thậm chí chúng ta, đôi khi chúng ta cũng có những lỗi lầm. Cho nên thưa đại chúng, là trong nhà Phật có cái danh từ bố thí. Bố thí là gì? Là giving. Nhưng mà bố thí không nhất thiết phải bố thí tiền của vật chất. Nếu mà lỡ ai làm cái gì sai, mình tha cho người ta. Mình tha cho người ta là mình bố thí rồi đó. Bố thí cái lỗi lầm của họ. Nhưng mà khi mình bố thí lỗi lầm đó là mình cũng đang cứu khổ ai? Cứu khổ mình. Tại vì mình bỏ được cho người đó, mình hết khổ, mình hết buông. Thưa đại chúng, hồi nhỏ và đi tu Phú Hòa chấp lắm. Chấp là gì? Là dính mắt. Một là một chứ không chịu một là hai. Người tu phải như vậy, người tu phải thế kia. Ai làm trật là Pháp Hòa bực bội lắm, thậm chí nói thẳng nữa. Nhưng mà sau nhiều lần á, mình càng sống thẳng thừng vậy, cái tự nhiên hình như xung quanh mình không còn ai hết trơn. Tại vì mình là một con nhím, gặp ai mình cũng bắn, riết ai gặp mình cũng né hết trơn. Từ đó thì mình phải rút, mình phải biết rút lại. Sống làm sao thật sự mình có biết người ta thương mình không? Người ta có biết mình có biết không? Trong cuộc sống mình dễ biết lắm. Người ta gặp mình mà ta, chị khỏe không, anh khỏe không, hay là lâu lâu người ta còn phone thăm mình. Mà ở đời nó khổ lắm, không ai phone thăm mình hết cũng buồn. Ai phone hoài nó mệt ghê, tối ngày phone hoài. Và nhiều lúc mình còn nói khổ lắm, phone hoài kiếm hoài, nhưng mà không ai phone cũng buồn. Nhiều khi người ta xin số phone mình quá trời, cho quá trời mà không thấy iPhone hết trơn. Cho nên khi mình sống á, mà mình biết có uyển chuyển. Khi mình chấp nhiều nào á, trong đầu mình nó để cái đó rồi tối mình chim bao. Thì mình giận một người bạn phải không? Mà người bạn nó chưa hề xin lỗi mình chưa tha thứ. Trời ơi, chim bao thấy gây lộn với người đó hoài. Và đến khi nào mà cái người đó xin lỗi mình rồi, tự nhiên người đó không còn xuất hiện trong giấc chiêm bao mình nữa. Cho nên quên đi những cái điều lỗi lầm của người khác cũng là một cái cách mà cho chúng ta giải thoát cho mình. Chữ giải là mở, thoát là vượt ra. Cho nên đừng có đợi chết mới vãng sanh. Có nhiều người nói nguyện cho con mai mốt chết được vãng sanh. Rồi đại chúng, ngay bây giờ sống mà không chịu vãng sanh, chết đi gì nói. Chữ vãng nghĩa là gì? Chữ vãng nghĩa là đi đến. Chữ sanh nghĩa là sống. Đi đến một cái đời sống mới gọi là vãng sanh. Ví dụ như hồi đó mình ở Việt Nam khổ quá trời luôn, mình kiếm chiếc tàu để vãng sanh. Qua được cái mấy cái trại tị nạn là mình cũng được vãng sanh. Mà vãng sanh gì? Hạ phẩm hạ sanh. Giống như trong kinh nói là cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu vậy đó. Hạ phẩm hạ sanh hay là trung phẩm trung sanh. Đến khi nào mình được giấy tờ, mình định cư qua ở nước tự do rồi thì gì? Thượng phẩm trung sanh. Rồi bắt đầu phải đi làm, chịu cực nhọc đi làm để kiếm tiền nuôi gia đình ở Việt Nam, nuôi gia đình ở đây. Ngày nay nhà cửa có, xe cộ có, con cái thành tài. Bây giờ mình bắt đầu già nua rồi bắt đầu hưởng phước. Thôi ai làm gì làm, có nhớ, có buồn phiền gì nữa hết. À, bây giờ mình làm má chính phủ, mỗi tháng chính phủ đưa tiền thẳng vô 800-900. Sướng thấy mồ vậy mà không sống. Phải hòa chọc mấy bác bên Mỹ hoài vậy. Đi bác nào mà đi Việt Nam chơi quá, nói cha tháng này con trai Obama cho tiền đi chơi hơn. Thì quý vị cứ nghĩ con, có phải mà mấy bà già mình, ông già mình đây là má ba của chính phủ không? Nếu như mình ở bên Việt Nam chắc gì mình được vậy không? Làm sao mình có tiền được như vậy? Làm sao mình có cuộc sống được như vậy? Thì nếu mà mình biết quán chiếu, trời ơi đây là cái hạnh phúc, thì tự nhiên mình hạnh phúc à. Cho nên hạnh phúc không ai cho mình, mà hạnh phúc là tự ở trong lòng mình biết suy nghĩ cái công việc đó nó nhẹ nhàng. Thí dụ như người ta tới, người ta nói chị em góp ý với chị một chút nha, chị làm cái này. Thì mình đừng nghĩ cái đó là người ta sửa lưng mình, mà mình nghĩ rằng cái đó là người ta góp ý với mình, người ta làm cho mình tốt hơn. Thì tự nhiên mình sẽ tiếp nhận cái điều đó và mình sẽ nhẹ nhàng với người đó. Còn nếu mình nghĩ là người ta sửa lưng mình, cái là tự nhiên mình gặp người đó, cái tự nhiên mình có cái gì đó nó lựng cựng với cái người đó. Thưa đại chúng, mỗi lần Pháp Hòa mà nói mấy thầy mấy chú gì, Pháp Hòa hay phải đính chánh nha. Thầy không có la nha. Thầy chỉ nói để mấy đứa biết mà sửa nha, chứ thầy không có la nha. Khổ vậy đó. Phải nói để thôi người ta hiểu lầm là mình la, mà thiệt sự là cái tâm ý mình không có gì muốn sửa cho cái người đó tốt hơn. Đặc biệt là một người thầy, một người cha, một người mẹ là không bao giờ muốn con mình dở. Mà mình ghét bỏ gì con mình thương mình mới sửa. Cho nên mỗi lúc mình nói thì phải nói cho rõ. Có một bài kinh đó, Đức Phật nói với các thầy: quá khứ không tri tầm, tương lai không ước hẹn, tuệ quán chính ở đây. Cái chết đến bất ngờ, không thể nào mặc cả. Mặc cả tức là trả giá. Diêm Vương đã định canh ba chết thì chẳng cho ai chờ tới canh năm. Mình không thể nào nói khoan khoan để tôi đi tiệc về rồi tôi chết. Không có. Có một bà cụ bảo quỳ trước tượng Phật, bà nói: Nam Mô Di Đà Phật, bao nhiêu công đức con tu hành, con xin nguyện Phật cho con mai mốt đau dây chết giờ. Con chú tiểu chú nghe vậy, chú phóng ra phía sau tượng Phật, chú đứng chú nói: được rồi, về chuẩn bị đi liền. Bà nghe vậy bà nói: ô con quên, con chưa cưới vợ cho ông Út. cho con xin đau một giây chết một giờ. Vậy mà hễ nói là chuẩn bị đi liền rồi bắt đầu mình có cớ mình đình trệ. Cho nên cái vấn đề ở đây là chúng ta thực tập. Ở trong Phật giáo là quan trọng là thực hành. Còn những gì chúng ta nghe, chúng ta đọc, chúng ta thấy, biết đều là lý thuyết. Nhưng mà không thể không có lý thuyết. Cũng giống như mình nấu ăn, không thể không có công thức. Đọc cái công thức, nhưng mà sau đó rồi chúng ta phải thực hiện những gì trong công thức chỉ. Và từ khi chúng ta thực hiện, chúng ta có kinh nghiệm nhiều hơn. Khi mà chúng ta là một người nấu ăn giỏi thì không nhất thiết đi đâu phải cầm cái quyển sách nấu ăn theo. Chỉ cần người ta nhờ mình vô nấu, mở tủ lạnh ra nhìn sơ là biết sẽ nấu món gì, căn cứ vào những gì đã có sẵn. Một vị thiền sư không bao giờ đi đâu cũng cầm tọa cụ bồ đoàn để chứng minh mình là thiền sư. Vì thiền sư là biết thiền rồi thì ngồi đâu, đứng đâu, làm gì cũng thiền hết. Một người niệm Phật mà đạt tới đỉnh cao của niệm Phật là thân tâm nhất như với câu niệm Phật thì không nhất thiết lúc nào cũng có sâu chuỗi để làm. Một bác sĩ giỏi thì không lúc nào cũng đi đâu phải có cái kéo kèm ống chích theo. Vì khi người ta té, ông biết cách nào để đỡ lên cho người ta. Ví dụ biết ta gãy xương thì biết làm cách nào đó. Cho nên một cái người mà đã đi tới cái chỗ thuần thục thì tự nhiên sống được như vậy. Và nhờ đâu? Nhờ sự thực hành. Cho nên trong Phật giáo quan trọng nhất là chuyện thực hành. Cho nên chúng ta thường có cái câu tu hành đó. Chữ tu là chúng ta tiếp nhận. Bởi vì tu là phải học. Tu học, tu hành. Muốn tu là phải học. Muốn sửa là phải học. Học cách sửa. Sửa làm sao? Rồi bắt đầu hành. Thưa đại chúng, mà có nhiều vị sẽ hiểu lầm là tu là cạo đầu như quý thầy, ăn chay như quý thầy, không cần. Tu là chúng ta chỉ cần xác định mình là người đệ tử của Phật, đang tiếp nhận những pháp môn mà Đức Phật dạy mình để mình chỉnh sửa những cái tật của mình. Chỉnh chút thôi là đỡ liền à. Đây, cái ly nước này nè, để vậy nè, nó méo xẹo nhìn nó xấu, chỉ cần lấy cái tay chỉnh nó như vậy thôi nó ngay. Con người mình y hệt như vậy đó, chỉ cần chỉnh cách ăn nói của mình chút thôi là mình dễ thương. Chỉ cần chỉnh cái cách mà mình đối xử với người ta thôi là mình dễ thương. Cũng giống như mình ăn một cái tô súp mà nó lạc, chỉ cần một chút muối thôi là tô súp nó ngon liền. Mà lỡ tô súp nó mặn quá, chỉ cần vắt một miếng chanh vô thôi thì tô súp nó nhẹ lại liền, vì chất chua nó làm giảm chất mặn. Mà nếu chỉ cần, nếu ai không ăn chua thì chỉ cần có một miếng nước sôi để vào thôi, tự nhiên nó ngon liền. Ở Việt Nam có một số người, người ta ghiền bột ngọt, mà đi ăn ngoài tiệm nấu không đủ bột ngọt, đi đâu cũng xách gói bột ngọt theo, vô kêu một tô phở, tô bún gì là móc gói bột ngọt để vô quậy đều lên là ngon. Thì mỗi người chúng ta nên có một gói bột ngọt kiểu đó. Giờ thưa đại chúng, chứ chữ bột ngọt đây muốn nói là gì? Là cái sự tỉnh thức chánh niệm của mình. Bất cứ hoàn cảnh nào, hễ mà lạc thì chúng ta thêm, hễ mà mặn thì chúng ta giảm. Mà cũng thêm, thêm cái gì? Thêm miếng nước, thêm miếng chanh để nó giảm cái mặn, để nó giảm cái ngọt. Hễ mà nó lạc quá, thêm miếng muối, thêm miếng đường thì nó vừa ăn. Và có những lúc khi mà chúng ta thêm, nghĩa là chúng ta bớt. Thêm cái gì? Thí dụ như chúng ta thêm giờ ngồi thiền thì chúng ta bớt thị phi. Chúng ta thêm là mỗi tuần chúng ta thêm 2 tiếng đồng hồ đi chùa thì chúng ta đỡ được tiền đi shopping. Chúng ta chỉ cần giảm một điếu thuốc, 2 điếu thuốc mỗi ngày thì chúng ta sẽ giảm được cái tiền. Không ai bắt mình phải bỏ thuốc ngay, nhưng mà chúng ta nên tập giảm là vừa. Mà ngay bây giờ quý vị thấy không, mở gói thuốc ra cũng có một câu khai thị đàng hoàng: breast cancer, lung cancer. Trời ơi, cái câu thiền ngữ nó nằm ngay chân gói thuốc á. Mở ra thấy vậy mà vẫn lấy bỏ vô miệng. Thì mình, hay là mình thấy rằng một cái ly rượu, hay là một cái, bây giờ mình thấy mỗi lần mà đi đánh bài về thua tiền là mình đã bực rồi, về nhà bị cằn nhằn nữa. Cho nên thấy mỗi lần mình đi đánh bài về là hoàn toàn không hạnh phúc. Thế thì tại sao chúng ta phải cứ làm một cái việc mà người ta khổ, mình bực? Mình bực, mình tốn tiền, mình bực, mình phải nghe lải nhải. Thay vì mình đi chùa ha, mình đi làm việc thiện á, vợ cũng sẽ tụng mình, nhưng mà tụng kinh chứ. Kinh này là kinh thiện, kinh thập thiện. Còn mình mà đi đâu mà không đúng rồi về, cái vợ cũng tụng, mà tụng mấy kinh mình không thích nghe. Ở chùa hay đùa với nhau là tụng, tụng kinh. Bị la là cũng một hình thức tụng kinh. La từ sáng tới chiều là khai kinh, rồi kinh, rồi tới tối rồi đi ngủ kêu hồi hướng. Thưa đại chúng, thì chúng ta nghe cái bài kinh của Phật: quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây. Tuệ quán là chữ quán là gì? Quán là nhìn sâu. Khi chúng ta biết lấy cái trí tuệ để chúng ta nhìn sâu vào mọi sự mọi vật, thì chúng ta sẽ biết buông bỏ bớt. Và tiếng Việt mình rất phong phú nha. Buông nè, bỏ nè, dục nè, quăng nè, liện nè, vất nè. Mình muốn xài chữ nào xài, cái nào cũng hạnh phúc hết. Mình qua xây qua đây mình nói quăng, qua anh kia mình nói dục, qua anh kia mình vất, tới đó mình bỏ, mình liện. Cái nào cũng làm cho mình nhẹ hết. Không ai bao giờ muốn để bịch rác hôi trong nhà. Và trên thực tế là nhà nào cũng có thùng rác. Sự thật là ai cũng có những cái nỗi niềm. Và bây giờ đã đến lúc chúng ta biết được những nỗi niềm đó, đã tới lúc nó lên meo rồi, thì chúng ta bắt đầu phải cột bỏ nó bớt. Hồi sáng này chùa bị complain, hàng xóm complain. Hàng xóm ghi một tờ giấy thiệt bự gửi qua chùa: tại làm sao mà những người hàng xóm ở đâu không biết mà cứ tới moi cái rác của chùa hoài. Hàng xóm bực quá. Bởi vì nửa khuya anh cũng tới, ban ngày ban đêm anh tới, mà mỗi lần anh tới anh mở mấy cái bao rác ra rồi là anh để lung tung. Cho nên Pháp Hòa cứ nhắc trong chùa hoài, mấy thầy mấy chú, ai đi đổ rác làm ơn bỏ thẳng vô cái thùng rác, đừng có để ở ngoài. Rồi bây giờ phải làm theo cái ổ khóa nữa, khóa chặt lại, đừng để rác nó bay mùi. Thôi thì hôm nay chúng ta học một cái bài học là con người của chúng ta có một cái thói quen, một cái tật là chúng ta cứ quên những gì chúng ta cần nhớ, mà cứ nhớ những gì cần phải quên. Mình đi ngược vậy đó. Quý vị, bây giờ hồi nãy quý vị tụng bài kinh, quý vị thấy hay không? Bài kinh hay quá chừng. Thôi thì bây giờ thấy câu nào hay á, đừng có học nhiều, học cứ một lần 4 câu được không? Đệ tử biết trong tâm thức bao nhiêu hạt tốt lấp vùi, hạt giống thương yêu hiểu biết và bao hạt giống an vui. Nhưng vì chưa biết tưới tẩm, hạt lành không mọc tốt tươi, cứ để khổ đau tràn lấp làm cho đen tối cuộc đời. Rồi mỗi lần cái gì mà nó xảy đến với mình, tự nhắc mình câu vậy đó. Rồi bữa nào mà mình đi theo những cái bóng dáng mà mình kêu là hạnh phúc thì nhớ gì? Suốt ngày rủi rong tìm bắt. Mình tối ngày mình cứ đi tìm những hạnh phúc, cái bóng dáng. Cho nên thưa đại chúng, cái bài kinh nãy mình tụng đó, bài kệ, bài sám nãy mình tụng đó, quý vị học bằng cách là mình chia đoạn ra học, hay là 4 chữ, 4 câu. Học cứ học như vậy thôi, mà thay vì mình phải nhớ những cái gì mà người khác, nổi cái bài quy nguyện thôi. Học tha thứ bao dung cho tâm tư nhẹ nhõm, hai câu thôi. Sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ, hai câu thôi. Sáng cho người thêm niềm vui là từ, chiều giúp người bớt khổ là bi. Từ bi mà diễn đạt bằng hai câu đó đó. Bởi vì bản chất của chữ từ nghĩa là cho người ta niềm vui, bản chất của chữ bi nghĩa là giúp người ta giảm khổ. Cho nên mình nói miệng hoài từ bi mà không biết từ bi thực hiện bằng cách nào. Thì bây giờ diễn tả, kinh đã cho mình hai câu đó một cách thiết thực. Từ là sáng cho người thêm niềm vui, bi là chiều giúp người bớt khổ. Cứ sáng cho người niềm vui, chiều giúp người bớt khổ là hạnh phúc lớn. Đệ tử nguyện sống cuộc đời thiểu dục, nếp sống lành mạnh an hòa, cho thân thể kiện khương. Thân thể mình kiện khương là vì chúng ta biết sống an hòa, quân bình với cuộc sống. Xin chia sẻ với đại chúng một cái bài kinh ngắn về cái sự. Cái bài kinh này có cái tên là Nhất Dạ Hiền Giả. Nhất là một phải không? Dạ là đêm. Hiền giả là cái người biết sống, cái người đang tu tập. Cái người đang tu tập mà tu tập pháp môn gì? Pháp môn này là sống mỗi ngày, chứ không có ngày hôm qua mà cũng không có ngày mai. Sống an trú trong giây phút hiện tại. Thưa đại chúng, thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói là hôm nay là ngày mấy, thì cái chữ hôm nay là ngày mấy nó liền thành quá khứ. Quá khứ nó đi qua từng giây mà, từng sát na mà. Thì Pháp Hòa nói chào bác, thì cái chữ chào bác nó liền lập tức nó đi vào quá khứ. Vậy thì cái quá khứ mình nắm bắt không được, cái tương lai mình cũng không nắm bắt được, mà thậm chí cái hiện tại cũng không nắm bắt được. Cái hiện tại là tức tắc là nó đi ra quá khứ. Vậy thì chúng ta phải làm gì đây? Thấy nó như là, chứ không có. Mọi sự diễn biến như là, đang là, chứ không có thêm thắt gì nữa hết. Cho nên tiếng Anh nói rất là rõ, dwelling, ngay giây phút, trụ trong giây phút này, dwelling in the present moment. The past already passed, the future not yet come. Present moment is a wonderful moment. How can it become wonderful? Because you know how to live, drowning yourself in the present moment. Mà cái present là cái gift, hiện tại là món quà. Tại vì tiếng Mỹ là present và gift là một chữ. Yeah, the present is a good present. Cái sự hiện tại là một cái món quà tốt nhất, is a good gift. Và mỗi ngày chúng ta mở mắt ra, chúng ta sống là chúng ta nhận được một thùng quà. Cái thùng quà này đã có 24 giờ ở trong đó, 24 món trong đó. Và tùy nghi chúng ta sử dụng, chúng ta sử dụng như thế nào để món quà này không trở thành vô nghĩa. Có nhiều ngày chúng ta cứ la cà sau đó mà hết ngày. Trời, hồi đó Pháp Hòa có làm bài thơ. chúng ta cứ bận la cà vì hai chữ thị phi, rồi tốt với xấu nó đè nặng vai mình như hai cái gánh nặng như chì. Ngày hết rồi, đêm hết rồi, thì thử hỏi chúng ta được gì trong đêm vắng? Chúng ta quên hẳn đi một ngày vui có nắng ấm, có lá vàng, có gió mát bao la, vì thị phi mà tái đành phải bỏ qua và cứ thế la cà trong một kiếp. Rồi cuối cùng chúng ta tìm ra một chân lý là tốt với xấu làm sao cho mẫn tiệp. Cái xấu mà mình nêm, mình kêu nó là xấu mà lại tốt của người, cái tốt của người lại là cái xấu của mình, thì vậy thì trên đời này tốt xấu phải trái không bao giờ nó mẫn tiệp, nó đi được với nhau. Cái mình cho tốt thì người ta cho xấu, thì bận lòng gì. Thôi thì bây giờ cái gì nó xảy đến thì chúng ta nhận nó như là. Không có một đứa con nào nó muốn nó dở hết, đứa con nào nó cũng muốn nó tốt hết. Nhưng mà có nhiều khi cái môi trường, bạn bè, cuộc sống đã đẩy nó vào đó. Mình làm cha làm mẹ mình không ôm ấp được nó, mình không có bảo bọc được nó, thì xã hội này ai ôm nó nữa. Cho nên giờ đứa con nó nhó như thế nào thì cái người đầu tiên phải ôm ấp và chấp nhận nó là cha mẹ và gia đình. Thậm chí có những đứa nó bệnh hoạn, nó khù khờ, nó thiếu thông minh, nó chậm lụt, mình cũng phải ôm nó vì nó là của mình. Nhiều khi nói theo Phật giáo là gì? Nghiệp của nó mà nợ của mình, cái nghiệp nó phải gánh. Rồi giờ nó về đây mình không thể gánh nó thay thế những cái đó, nhưng mà mình không buông nó được thì mình phải lo cho nó. Mà lo cho nó là mình nợ nó, mà nó phải chịu những cái đó là nợ của nó. Mà mình với nó không có có duyên, sao tự nhiên nó tới với mình? Cho nên trên đời này ắt hẳn phải có cái duyên. Nhưng mà duyên gì? Nếu chúng ta buồn phiền tức tối la rầy nó hoài thì mình tạo cái ác duyên, cái nghịch duyên với nó. Còn mình chấp nhận nó, hoan hỷ chăm sóc nó, tự nhiên nó làm cho cuộc đời mình nó thoải mái hơn. Vẫn lo nó mà không có gì buồn hết, vì nó là con mình. Từ 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 cái nghiệp đó nó giải. Cho nên chuyển cái nghiệp thành cái nguyện là vậy đó. Thay vì mình phải khổ đau mình chăm sóc, bây giờ mình nguyện mình chăm sóc. Cảm ơn đại chúng đã cố gắng tranh thủ thời gian của mình mỗi tuần để đi chùa. Và thưa đại chúng, làm sao cố gắng, thật là cố gắng. Vì gì? Trong cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta biết sắp xếp là mọi việc nó sẽ vào khuôn. Tại sao người ta cũng 24 giờ mà ta làm được nhiều việc, mình 24 giờ mà không việc gì mình làm được hết? Là do mình phải sắp xếp thôi, phải không? Thành phố buồn nhớ không em, thành phố buồn nhớ không anh, ngày chủ nhật ngày để đi chùa. Mong đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.